Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống, và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế, từ đó khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: "Ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha." Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài 59 Trên đồi Gô-gô-tha, nhưng trước hết là một ca khúc trích trong CD Lời thống hối.
Cho con biết Chúa, xin cho con biết Chúa là Thiên Chúa, đồng nhất là Cha, là Chúa trời đất. Biết Chúa vua muôn loài, biết Chúa thương con người, biết Chúa là tạo hóa, là Đấng sinh thành. Biết con là tạo vật, một đời sống kiếp con người. Biết con không là gì, chỉ là bụi cát mà thôi. Biết con thân phàm hèn, mộng giòn muôn vàn yếu đuối. Biết con bao tội tình, để lòng xao xuyến khôn. Cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa là con Chúa đã đến trần gian mặc xác phàm nhân. Biết Chúa thương con nhiều, biết Chúa tha con nhiều. Biết Chúa đã chịu chết và đã sống lại. Biết con bao nghèo nàn, đời tay trắng hư không. Biết con bao nợ nần, đời lòng thương xót tư nhân. Biết con đang mù loà, lại Ngài xin Ngài cho sáng. Biết con đang tật nguyền, lại Ngài xin chữa cho con. Chúa, xin cho con biết con. Chúa là hạnh phúc đã cứu độ con, là sức mạnh con. Biết Chúa như kho tàng, biết Chúa trong tâm hồn, biết Chúa là chân lý, là chính vẻ đẹp. Con phục dường nào được làm con cái một nhà, biết con phục dường nào được gọi Thiên Chúa là Cha, biết con phục dường nào được Ngài cho làm hạnh phúc, biết con phục dường nào dự phần vinh phúc bao la. Cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là sự sống, là chốn nghỉ an, là suối hồng ân. Biết Chúa trong cuộc đời, biết Chúa trong mọi người, biết Chúa là ánh sáng, là chính hy vọng. Biết con khi lạc đường được Ngài dẫn lối đưa về, biết con bao lần rồi để lòng trai đã ngủ mê, biết con hư đời đời được Ngài thương tình cứu vớt, biết con quên tình Ngài mà Ngài trung tín không. Con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là tình yêu, là đấng lòng con thèm khát chờ mong, biết Chúa bao sang giàu, biết Chúa bao ngọt ngào, biết Chúa là Thiên Chúa hiền thấm muôn đời.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi với Chúa Giê-xu trên quãng đường đau khổ cuối cùng, đến một nơi hành quyết có cái tên thật kinh khủng, chỗ sọ hay đồi sọ. Từ này chỉ được dùng 3 lần trong Kinh Thánh, đó là trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 27 câu 33, Mác chương 15 câu 22 và Răng chương 19 câu 17. Nguyên văn Gô-gô-tha trong tiếng Aram chỉ một địa danh bên ngoài thành Jerusalem. Thư Hy Bá chương 13 câu 12 giúp chúng ta xác định vị trí đó. Ấy vì đó mà chính mình Đức Chúa Giê-xu đã chịu khổ tại ngoài cửa thành để lấy huyết mình làm cho dân nên thánh. Theo Phúc âm Luca chương 15 câu 40 và Luca chương 23 câu 49, nơi hành quyết Chúa Giê-xu có thể thấy được từ xa, do đó người ta suy đoán rằng Gô-gô-tha là một địa điểm ở trên đồi. Ngày nay, nhà thờ Thánh Mộ ở Jerusalem được coi là xây cất trên địa điểm của đồi Gô-gô-tha ngày xưa, dựa trên truyền thống khởi nguyên từ thế kỷ thứ 3 trong đời Hoàng đế La Mã Constantin. Sử gia đương thời là Eusebius đã xin giám mục Macarius đi tìm Gô-gô-tha và ngôi mộ. Vậy là sau biến cố Chúa bị đóng đinh 300 năm, một ngôi nhà thờ của đại đế Constantine được xây cất trên địa điểm đó, đặt tên là nhà thờ Thánh Helena để tôn vinh thân mẫu hoàng đế. Truyền thuyết kể lại rằng, khi khai quật địa điểm ngôi mộ, người ta tìm được một miếng gỗ là một phần cây thánh giá của Chúa Giê-xu. Sở dĩ người ta xác định được là vì nhờ có các phép lạ chữa bệnh đã xảy ra. Tuy nhiên cần lưu ý, đây chỉ là truyền thuyết, mà không có một bảo chứng nào của Kinh Thánh. Hơn nữa, những quan tâm quá đáng về thánh tích và thánh vật thường vẫn là đặc trưng rất phổ thông của ngẫu tượng giáo và nhiều tôn giáo phi cơ đốc khác. Gô-gô-tha đương thời Chúa Giê-xu là nơi chứng kiến bao nhiêu cảnh thống khổ của những tử tội bị đem ra hành quyết ở đây. Tuy nhiên, đều làm Gô-gô-tha nổi tiếng hơn cả, vì đây là nơi xử tử một con người độc nhất trong lịch sử loài người, tuyệt đối vô tội. Đây là nơi người ta điệu Chúa Giê-xu đến. Simon vác thập tự giá cho Ngài, đi theo sau. Bọn lính đã chuẩn bị các phương tiện để hành quyết với thái độ bình thản đến tàn ác, vì đây là công tác chúng đã quá quen. Có lẽ một hành động kể là nhân đạo nhất, đó là cho Chúa uống rượu pha mật đắng để làm giảm đau. Nhưng Chúa đã từ chối vì Ngài muốn dùng tất cả mọi quan năng, mọi ý thức cũng như giác quan trong Ngài để chấp nhận khổ hình, hoàn tất sứ mạng cứu chuộc. Có người lại coi cái chết của Chúa là một kết thúc bi thảm, một thảm bại, một đổ vỡ lớn lao đối với một sứ mạng. Nhưng Chúa không thấy như vậy. Ngài thấy đây là mục tiêu tuyệt hảo nhất cho cuộc đời và chức vụ của Ngài. Ngài đã tự nguyện, đã tự ý dâng chính mạng sống của Ngài cho mục tiêu cao cả của Đức Chúa Cha. Trong tâm trí Chúa Giê-xu không hề có một ý tưởng cay đắng hận thù nào đối với tất cả những đối xử tàn tệ, gian ác của con người. Trái lại, Ngài đã cảm thương họ sâu xa khi thấy họ điên cuồng quay quắt trong tội lỗi. Đến nỗi ngay cả khi đang chịu đau đớn cùng cực trên thập tự giá, Chúa vẫn còn thấy đau thương vì họ hơn là vì những nỗi đau đớn trong thân xác của mình, khiến Chúa đã phải thốt lên lời cầu nguyện cho họ. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Điều làm cho chúng ta ngạc nhiên ở đây, đó là trong giờ phút không ai có thể nghĩ đến ai, thì Chúa vẫn không ngừng nhớ đến người khác và đã tìm ra lý do để bào chữa, để cầu thay cho chính những kẻ đã giết Ngài. Chúa không trách họ, nhưng biết rằng vì lòng tối tăm ngu dốt, họ giết Chúa mà không biết mình đã làm điều gì. Động cơ nào đã khiến Chúa Giê-xu cầu nguyện như vậy? Chúng ta sẽ không thể nào tìm ra được một động cơ nào khác nếu không nhìn vào tình thương của Ngài, một tình thương vô kỷ, chấp nhận mọi đau đớn thiệt thòi cho mình để có thể tha thứ một cách tuyệt đối. Những tên lính đóng đinh Chúa cũng đóng đinh hai tên trộm cướp treo trên hai cây thập tự hai bên Chúa Giê-xu. Chúng ta không thấy ghi lại một lời cầu nguyện nào từ hai tử tội đó, mà trái lại, chỉ toàn là những lời nguyền rủa. Sự kiện Chúa Giê-xu là đấng vô tội bị đóng đinh chung với hai tên tội phạm kia thật ra cũng mang một ý nghĩa được tiên tri Ê-sai đề cập đến bảo rằng Ngài đã bị kẻ vào hàng kẻ giữ, đó là Ê-sai chương 53 câu 12. Tuy nhiên trên thập tự, Chúa đã được phân biệt hẳn với hai tên tội phạm kia do một tấm bảng viết theo lệnh của Tổng trấn Phi-lát rằng Giê-xu người Na-sa-rét, vua Do Thái. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Do Thái đã nhận ra ngay thâm ý của Phi-lát muốn sỉ nhục họ, hàm ý rằng người La Mã đã đóng đinh vua Do Thái như một tên tội phạm. Vì thế, thầy thượng tế đã sai người đến Phi-lát phản đối, yêu cầu sửa lại lời viết trên tấm bảng, nhấn mạnh rằng Chúa Giê-xu không phải là vua, nhưng Ngài đã tự xưng là vua. Nhưng như chúng ta đã biết, Phi-lát đã gạt phắt lời yêu cầu trên, không chịu sửa đổi gì hết. Trong chi tiết này, chúng ta cũng thấy sự tề trị của Đức Chúa Trời. Điều Chúa Giê-xu nói với viên tổng trấn La Mã, ta là vua, đã được Phi-lát tin hay ít ra là chấp nhận, nhưng chính dân Ngài lại chối bỏ. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ để ý đến những người chứng kiến Chúa chịu chết. Chúng ta nghe phần kỹ thuật trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 27, câu 33 đến câu 44 như sau. Đã đi tới một chỗ gọi là Gô-gô-tha, nghĩa là chỗ cái sọ. Họ cho Ngài uống rượu trộn với mật đắng, xong Ngài nếm thì không chịu uống. Họ đã đóng đinh Ngài trên cây thập tự rồi, thì bắt thăm để chia nhau quần áo của Ngài. Rồi họ ngồi đó mà canh giữ Ngài. Phía trên đầu Ngài họ để một cái bảng đề chữ chỉ về án Ngài rằng người này là Giê-xu, vua Do Thái. Cũng lúc đó, họ đóng đinh hai tên trộm cướp với Ngài, một tên ở cây thập tự bên hữu, một tên ở cây thập tự bên tả. Những kẻ đi ngang qua đó chê cười Ngài lắc đầu mà nói rằng Ngươi là kẻ phá đền thờ và dựng lại trong 3 ngày. Hãy cứu lấy mình đi. Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự. Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão cũng nhạo ngài rằng, nó đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Nếu phải là vua Do Thái, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự đi, thì chúng ta mới tin. Nó nhờ cậy Đức Chúa Trời, nếu Đức Chúa Trời yêu nó, thì bây giờ ngài phải giải cứu cho, vì nó đã nói rằng, ta là con Đức Chúa Trời. Hai tên trộm cướp bị đóng đinh trên cây thập tự với ngài, cũng nhiếc móc ngài như vậy. Đó là theo Phúc Âm Ma-thiơ chương 27, câu 33 đến câu 44. Một số những người chứng kiến cuộc hành hình Chúa Giê-xu trên thập tự rất xúc động. Có người lại tỏ ra rửng rưng. Các tác giả Phúc Âm đã mô tả thái độ của 4 nhóm người sau đây. Thứ nhất, bọn lính là những kẻ đã đóng đinh Chúa Giê-xu với 2 tên cướp. Sau khi hành sự xong, đã ngồi lại với nhau cho thời gian trôi đi. Chúng cãi nhau xem phải chia áo quần của những tử tội chúng đã đóng đinh như thế nào. Những món nào có thể chia đều được thì chúng chia, nhưng khi đến cái áo khoác ngoài của Chúa Giê-xu, thay vì xé ra, chúng quyết định bốc thăm. Tất cả các tác giả Phúc Âm đều ghi lại sự kiện này, nhưng Giăng đã nhìn thấy khía cạnh sâu sắc hơn. Sứ đồ Giăng trích dẫn Thi Thiên 22 câu 18 nói về việc bọn lính chia áo quần của Chúa và bốc thăm lấy áo khoác Chúa là bằng chứng của lời tiên tri ứng nghiệm. Thi Thiên 22 có lẽ là thi thiên Chúa Giê-xu đã nghĩ đến nhiều nhất trước khi chịu thương khó, và trên thập tự giá, Chúa cũng đã kêu lên tiếng kêu thống thiết đúng như câu mở đầu của thi thiên này. Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Đây là thi thiên dù đã được viết trước cả 1000 năm, nhưng đã có nhiều chi tiết ứng nghiệm một cách lạ lùng. Chúng ta nghe lại một phần thi thiên này như sau. Có nhiều bò đực bao quanh tôi, những bò đực hung mạnh của Ba-san vây phủ tôi. Chúng nó hả miệng ra cùng tôi khác nào sư tử hay cắn xé và gầm hét. Tôi đã bị đổ ra như nước, các xương cốt tôi đều rời rã, trái tim tôi như sáp tan ra trong mình tôi. Sức lực tôi khô như miếng gốm và lưỡi tôi dính nơi ổ gà. Chúa đã để tôi nằm trong bụi cho sự chết vì những chó bao quanh tôi, một lũ hung ác vây phủ tôi, chúng nó đâm lũng tay và chân tôi. Tôi đếm được các xương tôi, chúng nó xem và ngó chân tôi, chúng nó chia nhau áo sống tôi, bắt thăm về áo dài tôi. Đó là Thi Thiên 22, câu 12 đến câu 18. Không sách Phúc Âm nào ghi lại phản ứng của bọn lính đối với cái chết của Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, qua những gì biết được, chúng ta có thể kết luận rằng, dưới bóng những cây thập tự giá ghê rợn kia, bọn lính không quan tâm gì đến điều gì khác hơn là những món đồ của các tử tội thuộc phần của chúng. Cũng không ai biết gì về phản ứng của người lính bốc thăm được chiếc áo khoác của Chúa. Không biết anh ta có một phút nào nghĩ đến đấng đã từng mặc chiếc áo đó, hay tất cả những gì anh ta quan tâm chỉ là chiếc áo mà thôi. Thứ hai, chứng kiến cảnh Chúa bị đóng đinh, cũng có một số khách bàng quan nói lên vài lời phẩm bình. Tác giả các sách Phúc Âm không xác định những người này là ai. Chúng ta gọi là nhóm người vô danh. Họ không dừng lại lâu để chiêm ngắm hay suy nghĩ về đấng Mêsia chịu đóng đinh. Họ chỉ là những khách bàng quan, thấy cảnh đóng đinh tử tội, thì lắc đầu chê trách và buông lời chế nhạo. Họ đã từng nghe cáo trạng buộc tội Ngài, đã dọa phá đền thờ và dựng lại trong 3 ngày. Lời cáo buộc này hoàn toàn là bóp méo sự thật, nhưng đã trở thành đề tài cho những kẻ vô danh nhạo báng Chúa. Lập luận của chúng là bất cứ ai làm được việc lạ lùng như thế, chắc chắn phải tự cứu được mình và xuống khỏi cây thập tự, nhất là người đã tự xưng mình là con Đức Chúa Trời. Những người chế giễu này có lẽ cũng đúng một phần, nhưng có điều họ không hiểu đó là không phải Chúa Giê-xu không thể xuống khỏi cây thập tự, nhưng mà là Ngài đã không muốn xuống. Thật ra, lên thập tự giá là cao điểm trong sứ mạng của Chúa khi đến trần gian. Những kẻ bàng quan này chắc không bao giờ có thể hiểu rằng làm sao lại có người bằng lòng tình nguyện chịu đóng đinh trên cây thập tự. Vì không hiểu như thế, nên họ quay ra chế giễu, nhạo cười. Đây cũng là thái độ chúng ta phải nhận rằng không hiếm trong thời đại chúng ta hôm nay. Khi không hiểu được ý nghĩa và vai trò thiết yếu của thập tự giá trong chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời, con người thường có thái độ nhạo báng khinh mạn như thế. Thành phần thứ ba chứng kiến sự chết của Chúa cứu thế trên thập tự giá là giới lãnh đạo Do Thái đương thời. Họ là những kẻ đã âm mưu và thực hiện kế hoạch triệt hạ Chúa, bây giờ lại có dịp chế giễu nhạo cười, đồng thời hãnh diện về thành quả họ đã đạt được. Cũng như những người khác, họ nghĩ rằng người đã từng có những lời tuyên xưng như Chúa Giê-xu phải là người có thể xuống khỏi cây thập tự. Lời chế nhạo của đám tư tế Do Thái xoay quanh điều Chúa nói Ngài là vua Do Thái, là con Đức Chúa Trời. Họ có vẻ vô cùng hà hê khi thấy cảnh Chúa hoàn toàn buông xuôi chịu trận trên thập tự giá. Đối với họ, hình ảnh này hoàn toàn mâu thuẫn với những điều Chúa đã tuyên bố về Ngài. Phúc âm Mác ghi như sau: các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo cùng nói với nhau như vậy mà nhạo cười Ngài rằng: hắn đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Hỡi Chúa cứu thế, vua Do Thái, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự để cho chúng ta thấy và tin. Đó là Phúc âm Mác chương 15 câu 31-32. Một lần nữa, chúng ta thấy lý luận của con người đã đưa họ đến những kết luận sai lầm vì họ đã khởi đầu từ những tiền đề không đúng. Quan niệm của họ về sự cứu rỗi hoàn toàn sai lạc. Giới lãnh đạo tôn giáo đương thời đúng ra đã phải hiểu biết hơn đám thường dân, nhưng trong trường hợp này, họ đã tỏ ra tối tăm ngu dốt, không khác gì chính bầy chiên họ dẫn dắt. Họ đã không hiểu nổi nguyên tắc cơ bản của sự cứu chuộc là hy sinh và tận hiến, chứ không phải là tự cứu chính mình. Khi họ đòi Chúa xuống khỏi cây thập tự mới chịu tin là họ đã không biết gì về nguyên tắc cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Họ cần hiểu rằng Chúa chỉ có thể cứu con người khi Ngài không tự cứu mình. Chúa cứu được con người là vì Ngài hy sinh cho con người, chịu hình phạt thay cho con người. Nếu Ngài xuống khỏi cây thập tự và thoát khỏi án chết, thì con người sẽ không có một mảy may hy vọng cứu rỗi nào. Trong gần nghìn năm lịch sử, tổ tiên họ và chính họ đã bao nhiêu lần giết con sinh tế lấy huyết nơi bàn thờ chuộc tội. Nhưng họ đã không hiểu ý nghĩa chuộc tội, không biết rằng Chúa cứu thế phải dâng huyết của Ngài như thế mới có thể chuộc tội được. Thành phần thứ tư chứng kiến Chúa chết trên thập tự là hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Chúa. Đối với những lời chế giễu khích bác của nhiều hạng người, Chúa Giê-xu giữ thái độ hoàn toàn im lặng. Tuy nhiên, Chúa đã sẵn sàng trò chuyện với một trong hai tên tội phạm bị đóng đinh bên cạnh. Cả hai tên cướp cùng hùa theo đám người bên dưới để giễu cợt Chúa. Nhưng rồi một tên có lẽ chợt nhận ra vẻ uy nghiêm của Chúa Giê-xu tương phản hẳn với những lời phạm thượng tên cướp kia xúc phạm đến Ngài. Anh ta bắt đầu trách mắng tên đồng phạm: ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm, nhưng người này không hề làm một điều gì ác. Lý do anh ta thay đổi thái độ với Chúa vì chợt nhận ra Chúa là đấng vô tội. Tư cách, thái độ của Chúa Giê-xu trên thập tự giá đã khiến cho anh ta bị thuyết phục. Chúa không hề nói một lời dữ nào, không hề chửi mắng hay nguyền rủa những kẻ đã đóng đinh hoặc nhạo báng mình như những tên tử tội trên thập tự vẫn thường làm. Vì đã ở trên thập tự rồi, họ còn cần gì ai, còn sợ gì ai, còn cần ai thương xót nữa. Vì thế, anh ta bỗng thấy sợ Đức Chúa Trời. Nếu Giê-xu thật quả là con Đức Chúa Trời như lời Ngài tuyên xưng, thì anh ta phải cầu cứu đến Ngài. Anh ta ý thức rất rõ tội lỗi của mình và biết rằng hình phạt anh ta đang chịu là đáng. Tuy nhiên, còn một hy vọng cuối cùng. Anh ta quay sang Chúa Giê-xu van xin: hỡi Giê-xu, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ đến tôi. Anh ta đã không ngờ chỉ một lời cầu xin đơn thành vào những giây phút cuối cùng đó đã được Chúa nhận. Chúa Giêsu ôn tồn quả quyết nói với anh: "Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong paradis." Đặt mình vào địa vị tên tội phạm này, chắc chúng ta cũng phải kinh ngạc. Paradis là nơi ở của những người công chính sau khi từ giã thế giới. Và Chúa Giêsu đã hứa chắc rằng tên tội phạm kia sẽ được an nghỉ cùng một chỗ với Ngài trong nơi bình an đó. Anh đã được Chúa Giêsu chấp nhận vì đã làm gì? Anh ta không làm gì cả, chỉ thay đổi thái độ. Trước hết là thay đổi thái độ đối với tội lỗi và cuộc đời khốn kiếp của mình, ghê sợ và ăn năn. Còn đối với Chúa, anh tin những điều Ngài tuyên bố về Ngài là chân thật. Ngài là đấng vô tội, Ngài là Chúa cứu thế, Ngài là con Đức Chúa Trời, và Ngài có quyền cứu vớt dù anh sắp chết. Lời xin của anh đã được Chúa trả lời bằng một mối dây kết chặt anh với Ngài. Hôm nay, ngươi sẽ được ở với ta trong lạc viên. Chỉ cần thay đổi thái độ, anh đã thay đổi cả số phận đời đời của mình.
Kín sâu trong lòng trào dậy niềm vui, Giêsu giải phóng được thứ tha, vang lên thanh âm ca ngợi danh Ngài. Hân hoan khi tâm hồn thanh khiết, vì sao tôi say sưa Chúa Giêsu, lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thu hút chúng tôi, chính Ngài chết thay cho tôi. Thoáng xem nhân từ dịu niềm nơi Chúa, tâm hồn chiêm ngưỡng đầy hoan hỷ khi trong Giêsu một lần gió bật, bao nhiêu tươi vui tràn ngây ngơ. Vì sao tôi say sưa Chúa Giêsu, lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thu hút chúng tôi, chính Ngài chết thay cho tôi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân Người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.